This is KBDT, Highland Park, Texas.
Một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù bao oan khiên đang về đây vu với gió là hồn người đang nhớ thù khi ra đi đã quên chi núi cao hơn muôn lời tiên còn vang một quân cường còn mang đến phút chiến thắng sau hẳn đời đã tan những anh linh đã bao lần vây mau
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Thái Võ. Con Người, Đời Sống và Lịch Sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Và hiện thời là anh Alex Thái Võ là phó giáo sư sử học, làm việc tại Trung tâm Việt Nam Lưu trữ, Đại học Kỹ thuật Texas, tức là Vietnam Center and Archive, Texas Tech University. Ông đã nhận bằng tiến sĩ sử học tại Đại học Cornell và Alex có một cái dự án là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ về tài liệu, ý kiến, v.v. Cho nên trong cái chương trình này xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm hoặc là góp ý. Xin quý vị gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ tất cả những cái vấn đề liên quan. Vâng, từ phòng vi âm. Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được mến chào giáo sư Alex.
Dạ, xin mến chào anh Huy ạ, cùng quý vị thính giả của đài.
Hôm nay anh Alex có khỏe không?
Dạ, hôm nay tương đối rất khỏe anh, không có vấn đề gì là mừng rồi.
Không biết là thời tiết nóng nảy như thế này thì giáo sư Alex đang ở đâu vậy? Đang ở vùng nào?
Dạ, hôm nay thì em đang ở thành phố Lubbock, Texas. Nhiệt độ ở đây thì cũng trên 100, cho nên cũng khá nóng.
Dạ, mình cũng có thể nói rằng rất là ấm cúng. Nhưng vậy dạ, để cho nó đỡ đi, thành ra là mỗi lần mà muốn cho nó mát mẻ thì mình phải nghe cái bản nhạc nào mà nói về mưa hay là nói về tuyết thì nó sẽ mát mẻ hơn.
Dạ đúng rồi, dạ. Hoặc là nghĩ tới những cái cảnh mưa, cảnh tuyết.
Đúng rồi đó. Và vâng, để đi vào chương trình thì ngày hôm nay, thưa giáo sư Alex, thì hôm nay đúng là ngày 25 tháng 7, không biết anh Huy nhớ đúng không ha?
Dạ đúng rồi anh.
Hôm nay là đúng là ngày 25 tháng 7 thì chúng ta mới là tưởng niệm quốc hận ngày 20 tháng 7 năm 1945. Wow, cái ngày này lâu lắm rồi. Thì cái ngày 20 tháng 7 thì đã qua mấy ngày rồi, thì cái ngày đó là ngày chia đôi đất nước với Hiệp định Geneva. Mà Việt Minh, tức là Việt Cộng hồi đó đó, là đã ký kết với ngoại bang, rồi sau đó thì chính Việt Cộng lại là vi phạm Hiệp định Geneva cho chúng ký kết. Và tới ngày 30 tháng 4 là chúng được sự yểm trợ mãnh liệt của Nga và Tàu, tức là Trung Cộng, nó xâm lăng miền Nam Việt Nam. Thì trước năm 1975 thì chúng ta có ngày tưởng niệm là 20 tháng 7, 1954. Nhưng mà sau này ở hải ngoại đó, người Việt chỉ tưởng niệm 30 tháng 4 năm 75 mà thôi. Và với một người thuộc giới trẻ đây thì không biết là giáo sư Alex Thái có nhận xét như thế nào là cái ngày quốc hận 20 tháng 7 năm 1954, và bài học nào cho người Việt tị nạn chúng ta cần ghi nhớ về ngày quốc hận này, và xin anh nhận xét như thế nào về cái danh từ mà quốc hận hồng để chỉ ngày 20 tháng 7 năm 4 và danh từ quốc hận đỏ cho ngày 30 tháng 4 năm 75, thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Huy đã đặt câu hỏi. Câu hỏi này rất là thú vị. Thú vị là tại vì thú thật là đối với một cái người trẻ giống như Thái sinh sau cuộc chiến và sống đa phần là ở bên Mỹ đó, thì đây cũng là một trong những cái lần đầu tiên mà Thái nghe tới cái danh từ gọi là quốc hận hồng cho cái ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thái biết là trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa thì vào ngày 20 tháng 7 mỗi năm thì đúng là người ta có tưởng niệm về cái ngày quốc hận này, nhưng mà Thái ít có nghe cái chữ gọi là quốc hận hồng so với cái quốc hận đỏ như hai cái danh từ này. Tuy nhiên dù là hai cái danh từ nó có khác nhau, nhưng nó cũng nói đến một cái vấn đề, là nó nói đến cái sự chia cắt, cái sự mất mát, cái sự một cái giai đoạn đau buồn trong cái lịch sử của Việt Nam. Mà cái giai đoạn đó không phải chỉ là một giai đoạn là năm 1975 sau 30 tháng 4, mà nó đã là cái giai đoạn đã từng trải qua trước đó 20 năm vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tức là cái giai đoạn đưa đến cái gọi là cái hiệp định Geneva, mà người Việt Nam mình hay gọi là hiệp định Geneva, đã ký kết để mà chia đôi đất nước thành là hai miền Nam và Bắc, để rồi đưa đến những cái xung đột về tương lai. Thì đúng, cho đến hiện tại nay thì cái đề tài của cái hiệp định Geneva năm 1954 là một trong những cái đề tài rất lớn và một cái đề tài được nghiên cứu rất là nhiều bởi nhiều học giả khác nhau trên khắp nơi trên thế giới. Thì với những cái sự nghiên cứu đó thì nhìn từ một cái khía cạnh của một cái người làm lịch sử giống như Thái đó, thì chúng ta có thể anh đặt cái câu hỏi là mình học lại được những cái bài học gì. Thì theo Thái đó thì mình có thể nhìn về cái hiệp định Geneva năm 1954 để thấy ra một số những cái vấn đề. Trước hết là cái tác động của cái thời kỳ thực dân. Trước hết thì để đưa đến cái vấn đề của năm 1954 đó thì nó phải xuất phát từ cái vấn đề người Pháp đến Việt Nam, đô hộ Việt Nam trên cái và cai trị Việt Nam như là một cái khối thực dân đó ở Đông Dương đó, thì nó đưa đến từ đó nó đưa đến cái những cái phong trào đứng dậy mà chống lại người Pháp. Trong những cái phong trào đó thì đưa đến cái việc là người Cộng sản dưới cái lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và cái sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô thì họ lấn thế vào trong cái thời gian đó, rồi đưa đến cái việc là họ cái hiệp định Geneva mà họ quyết định để chia đôi đất nước. Thì ở trong cái hiệp định này đó thì cái quyền lợi địa chính trị rất là quan trọng. Cái hiệp định nó được ảnh hưởng bởi cái động lực của cuộc chiến tranh lạnh của các cái nước tham gia trong đó, đặc biệt là Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc và nhiều nước khác nữa. Thì từ những cái ảnh hưởng của những cái nước này, cái việc mà chia cắt Việt Nam là cái kết quả của cái quyền lợi địa chính trị và mâu thuẫn chiến tranh lạnh nó gây ra giữa những cái nước lớn này, nó ảnh hưởng tới cái sự quyết định của các phe phái ở trong nội bộ của Việt Nam. Và nhưng cái hiệp định này, cái éo le của cái hiệp định này đó là nó không phải là một cái giải pháp lâu dài, mà nó là chỉ là một cái giải pháp hạn chế tạm thời, để rồi cái việc chiến tranh giữa con người giữa Việt Nam, giữa con người Việt Nam với nhau sẽ tiếp diễn sau đó, sau năm 1954. Thì chúng ta thấy được cái điều đó vào năm 1959, khi người Cộng sản đã bắt đầu xâm nhập xuống miền Nam để bắt đầu tiếp tục cái cuộc chiến, để mà cuộc chiến họ gọi là cuộc chiến thống nhất đó. Thì chúng ta biết là cái cuộc chiến nó kéo dài mãi cho đến năm 1975 và không ngừng nghỉ. Và nó cũng, cái hiệp định này nó cũng gây ra cái hậu quả nhân đạo. Cái hậu quả nhân đạo là sao? Thì chúng ta đều biết đó là cái hiệp định này khi mà chia đôi đất nước đó, thì trong cái sự chia đôi đất nước đó thì mọi người đều có 300 ngày từ 54 cho đến 55 đó thì có từ 300 ngày để những cái người Việt Nam ở hai miền đó họ muốn ở phía nào của đất nước thì họ có thể dọn về phía bên đó. Thì ở dưới miền Nam đó thì có khoảng chừng 130.000 người đi từ miền Nam tập kết ra Bắc, họ gọi là tập kết, đa phần họ là những người lính Việt Minh, tức là lính cộng sản từ khi xưa, họ rời miền Nam để đi ra Bắc. Nhưng từ miền Bắc thì có khoảng chừng 900 cho đến 1 triệu người từ miền Bắc phải bỏ miền Bắc, bỏ quê hương, nơi chôn nhau các rốn để mà rồi vượt xuống, vượt biển và vượt biên giới để mà xuống dưới miền Nam để cấu tạo lại một cái cuộc sống mới ở một cái, đó là một cái vấn đề nhân đạo mà chính quyền miền Nam dưới cái thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm phải đối diện với, đó là một cái yếu tố nhân đạo mà cho đến bây giờ nhiều người từ cái khi mà gia đình họ bỏ nước ra đi, họ bỏ miền Bắc ra đi từ năm 54 cho đến giờ thì họ vẫn chưa có cơ hội về lại để thăm quê nhà. Vì sao? Vì năm 1975 thì họ lại phải bỏ nước ra đi. Thưa anh, thì tất cả cái hiệp định này nó đưa đến những cái hạt giống để rồi đưa đến cái cuộc chiến kế tiếp, đưa gây ra biết bao nhiêu cái sự đau khổ trên cái da thịt của con người Việt Nam. Thì đúng theo anh vừa nói đó, thì khi nghiễm lại đó thì đúng là ngày 20 tháng 7 năm 1954 đối với một số người, đặc biệt là những cái người miền Bắc và nhiều người Việt Nam nói chung, nó là một cái ngày quốc hận.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử. Như đã nói, nếu mà quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi và những ý kiến gì, quý vị có thể tham gia bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì xin được trở lại vấn đề là cũng liên quan tới cái sự kiện 20 tháng 7 đó. Thì đã có rất nhiều cán bộ cộng sản đã len lỏi vào cái dòng người di cư vào Nam. Thì một số còn được giữ chức vụ trong chính quyền miền Nam, cả quân sự lẫn dân chánh. Và sau ngày 30 tháng 4, 75, Việt Cộng cũng trà trộn vào đoàn người tị nạn để quậy phá ngay như là trong trại tị nạn. Và ngay cả trong trại tị nạn ở Guam chẳng hạn, thì họ kích động nhiều người trở về trên chiếc tàu Việt Nam Thương Tín. Và bây giờ họ lại mang cái nghị quyết 36 vào hải ngoại. Thì xin giáo sư cho nhận xét về cái sự việc này. Tại sao người Cộng hòa của chúng ta cứ bị lừa hết lần này tới lần khác vậy, thưa giáo sư?
Vâng, thưa anh. Anh đặt một câu hỏi rất là thời sự. Thực tế thì chính quyền Việt Nam, tuy là họ đã thắng về cái mặt về cái việc là họ cai trị cả Việt Nam từ năm 1975 cho đến bây giờ là gần 50 năm. Nhưng mà đối với họ thì họ luôn nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại là một cái sự đe dọa đối với họ. Cho nên chính quyền Việt Nam luôn có những cái chính sách và những cái mục đích, mục tiêu để làm sao chi phối cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cái đó là cái lẽ đương nhiên đứng từ khía cạnh của họ. Vì một cái cộng đồng bị chi phối là sẽ dễ trở thành là một cái cộng đồng yếu đuối, dễ bị điều khiển và dễ bị chi phối. Từ đó thì họ có thể chi phối và đưa vào những cái lập luận, những cái luận điểm của họ về văn hóa, về lịch sử, về con người Việt Nam, vân vân. Thì cái việc mà chúng ta hiểu được cái điều đó, điển hình đi là trên cái thực tế đi, dù là mình đang hiện tại đang sống ở trên nước Mỹ đây đó, nhưng thực tế trên nước Mỹ này đó, ở mỗi vùng ở trên nước Mỹ này hiện đang có các chi bộ cộng sản đang hoạt động ở những cái nơi ở trên khắp nước Mỹ, thưa anh, và đang cố gắng lùng vào những cái tổ chức, những cái cộng đồng cũng giống như những cái trường học của có con em người Việt ở Hoa Kỳ để làm sao chi phối những cái cộng đồng, những cái tổ chức cũng giống như những cái trường học Hoa Kỳ để ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của những cái người Việt ở hải ngoại. Thành ra để đối diện và đối phó với những cái chính sách và những cái hành động chi phối này đó, thì nó đòi hỏi, ít nhất đối với Thái là nó đòi hỏi cái sự đoàn kết rất chặt chẽ của những người Việt ở hải ngoại. Vì đó là một cái yếu tố cần thiết, chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, thì từ đó chúng ta mới có thể mạnh, và mới duy trì được cái tinh thần của cộng đồng, mới duy trì được những cái di sản của người Việt hải ngoại, những người Việt phải bỏ nước ra đi vì cái chủ nghĩa cộng sản, và vì lẽ phải, chúng ta phải đoàn kết thì chúng ta mới nói lên được những cái lẽ phải. Mà những cái lẽ phải này hầu như ở Việt Nam thì người ta không có cái quyền tự do, cái dân chủ để mà đứng lên mà nói. Thì cái đó là cái trách nhiệm của chúng ta, của từng cộng đồng Houston, cộng đồng Dallas, cộng đồng San Jose. Chúng ta phải có cái sự đoàn kết đó, củng cố lại những cái yếu tố về mang tính cách văn hóa, lịch sử cũng giống như di sản, để cho các thế hệ tương lai họ có một cái nền tảng về văn hóa, về lịch sử và về di sản vững vàng để họ đứng trên đó mà không có bị xê dịch. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không duy trì lại cái nền tảng lịch sử của chúng ta, của vì sao mà chúng ta có được cái cộng đồng của chúng ta hiện tại ở Hoa Kỳ, không duy trì lại những cái di sản của ông bà, của chính chúng ta, thì cái thế hệ sau, thế hệ con em đó, họ sẽ bị lung lay và chính quyền cộng sản họ sẽ dễ thâm nhập vào và thay đổi cái suy nghĩ của các bạn đó, biến các bạn đó hiểu nhầm rằng là điển hình như lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của ông bà của họ, điển hình như vậy. Thì đó là những cái yếu tố chúng ta cần phải làm. Và một điều yếu tố quan trọng nữa mà chúng ta cần phải có với nhau là chúng ta phải có cái lòng tin ở nhau. Thì chúng ta phải tin tưởng ở nhau để chúng ta không bị chi phối. Thưa anh.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Alex. Thì một cái vấn đề nữa đó là được biết là trong cái tháng 10 tới đây đó, thưa giáo sư, thì có một cái buổi hội thảo khoáng đại tại Oregon do Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ tổ chức. Và một cái buổi hội thảo này thì là nhân kỷ niệm 50 năm cộng đồng người Việt tự do ở Hoa Kỳ, và sẽ diễn ra trong 2 ngày là 27 và 28 tháng 10 tới đây, và với sự tham gia của nhiều học giả trẻ và các nhà hoạt động cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Thì có hai vấn đề xin hỏi giáo sư, là thứ nhất là giáo sư có thể nói rõ hơn về cái buổi hội thảo này, và thứ hai là ai muốn ghi danh tham dự thì phải làm sao, thưa giáo sư?
Vâng, cảm ơn anh cho Thái cái cơ hội để giới thiệu với quý vị về cái hội thảo vào cái ngày 27 và 28 tháng 10 này. Đây là cái nỗ lực của chính là cái nỗ lực của giáo sư Vũ Trường, mà giáo sư Vũ Trường đã có đến Dallas nhiều lần để gặp quý vị trong những cái buổi mà ra mắt sách đó. Thì thưa quý vị, đây là cái nỗ lực của anh Vũ Trường và cái trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ của trường Đại học Oregon do anh đứng đầu để tổ chức ra cái buổi hội thảo này, với giống như cái lời anh vừa nói, để hội tụ một nửa là các nhà nghiên cứu trẻ gốc Việt là chính, các nhà nghiên cứu trẻ để họ đến để họ có thể trao đổi với nhau, và một nửa kia là những cái nhà hoạt động người Việt gốc Mỹ ở khắp nơi trên nước Mỹ, ở vùng Boston, ở vùng Texas, ở Cali, ở khắp nơi đến với nhau, để rồi hai cái giới này, giới học thuật và cái giới lãnh đạo trong cộng đồng, những cái người làm việc ở trong cộng đồng đó, đến với nhau để họ có được những cái sự trao đổi với nhau, để học hỏi, để về hiểu thêm với nhau. Thì cái hội thảo này nó sẽ xảy ra trong 2 ngày đó, và nó sẽ có tổng cộng là có 9 cái panels, tức là 9 cái tiểu bang. Mỗi cái tiểu bang thì có khoảng chừng 3 cho đến 5 người sẽ nói về nhiều cái khía cạnh, nhiều cái lĩnh vực khác nhau liên quan tới cái cộng đồng và liên quan tới cái lịch sử và cái xã hội và cái văn hóa của người Việt trong 50 năm qua, kể từ năm 1975 cho đến bây giờ là 48 năm. Thì những cái chủ đề sẽ là những cái chủ đề như là vấn đề tồn tại sau chiến tranh, như là vấn đề những cái người mà đã chết trong chiến tranh mà cho đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được hài cốt, vân vân, hay là những cái vấn đề tệ nạn xã hội sau chiến tranh, vân vân, hay là những cái vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội, hay là hoạt động kinh doanh của người Việt ở trên nước Mỹ này như thế nào, hay là những cái vấn đề là người Việt phải đối diện với những cái khó khăn khi định cư ở nước Mỹ như thế nào. Thì đây là một số những cái chủ đề nhỏ mà chúng tôi sẽ bàn và và mong là từ qua những cái cuộc qua cái hội thảo này thì chúng tôi sẽ có được cái sự hiểu biết thêm qua được về cộng đồng, qua cái tiếng nói của những cái thành viên đã sinh hoạt trong nhiều năm trong cộng đồng, đến một cái nơi, một cái trung tâm nghiên cứu như vậy để nói lên cái tiếng nói của cộng đồng, nói lên tiếng nói của những cái nỗ lực mà họ đã cố gắng trong bao nhiêu năm nay. Thì qua đó thì các bạn trong cái giới nghiên cứu, họ từ đó họ mới lấy cái đó làm cái động lực cho những cái công việc nghiên cứu của họ, để viết lên những cái trang sử, viết lên những cái bài nghiên cứu để phản ảnh những cái hoạt động của cộng đồng. Thưa anh, thì đó là những cái nỗ lực cho cái hội thảo vào ngày 27 và 28 tháng 10 này ở Oregon, thưa anh.
Vâng, nhưng mà nếu mà mình muốn ghi danh tham dự thì phải làm sao ạ?
Vâng, thì để mình ghi danh tham dự đó thì quý vị có thể liên lạc giáo sư Trường Vũ trực tiếp ở cái email là Thái Sinh Đăng Vân là thvo@oregon.edu đó, thì oregon@edu đó là cái địa chỉ email của giáo sư Trường Vũ mà quý vị có thể liên lạc trực tiếp, hoặc quý vị có thể liên lạc Thái ở cái email là di sản chiến tranh việt nam@gmail.com hay là di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, thì qua đó thì Thái có thể kết nối quý vị với giáo sư Trường Vũ, hoặc là trả lời quý vị những cái thắc mắc gì quý vị biết về cái việc mà đăng ký để làm sao đến tham dự cái hội thảo này cùng với tất cả những cái nhân vật mà Thái vừa nói hồi nãy, thưa anh.
À, vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thì cái vấn đề như thế này đi, vì anh Huy cũng có góp ý là thay vì mình, nếu mà quý vị nào mà muốn ghi danh á, mà nếu mà qua cái email của một người mà có thể là chưa được rõ lắm, thì trong cái chương trình của giáo sư Alex á, thì đề nghị là có thể gọi trực tiếp điện thoại của giáo sư hoặc là cái email của giáo sư thì được chứ gì, phải không?
Vâng, thì giống như Thái nói, tức là gửi email cho Thái là ở cái di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, hoặc có thể gọi cho Thái, tốt nhất là nhắn tin cho Thái hơn là gọi cho Thái, tại vì đôi lúc là Thái đang bận buổi họp hay đang giảng dạy hay là đang travel, đang đi đâu đó thì không có, mình thấy một cái số lạ thì mình cũng không có biết cái số đó là của ai thì khó trả lời. Thì quý vị có thể nhắn tin cho Thái ở 757-318-1661, 757-318-1661. Quý vị chỉ cần nhắn tin là thưa anh Thái, tôi là vậy và tôi muốn liên lạc anh để tìm hiểu thêm về cái hội thảo ở Oregon, thì qua đó thì Thái sẽ trả lời quý vị và liên lạc lại quý vị để trao đổi thêm về cái buổi hội thảo đó, thưa anh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau chương trình, nếu mà quý vị muốn có những ý kiến gì, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với là giáo sư Alex. Và nhân tiện, nếu quý vị muốn ghi danh tham dự hay là muốn biết thêm về cái cuộc hội thảo vào ngày 27 và 28 tháng 10 tới đây, thì quý vị có thể nhắn tin cho giáo sư Alex ở số 757-318-1661. Xin nhắc lại số phone của giáo sư Alex, 757-318-1661. Và quý vị nhắn tin trước, hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin qua email của giáo sư Alex, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Alex rất là nhiều đã bỏ thời giờ cho ngày hôm nay, và chúc giáo sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, xin cảm ơn anh Huy cùng quý vị khán giả của đài, và xin hẹn gặp lại lần tới. Một đoàn quân khắp hoa, núi cây rừng,
lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buông ra biên khu trong một chiếc sương âm u.